chí thể thao.
Tuần qua, đội tuyển U19 lại một lần nữa gây sốt trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam với hành trình thi đấu tại giải đấu giao hữu Cúp Hassanan Bolkiah tại Brunei với các đội bóng ở độ tuổi U21 trong khu vực. Mặc dù kết quả về nhì sau trận chung kết chịu thúc thủ trước U19 Miến Điện bằng tỷ số 3-4, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn giành được cảm tình lớn trong người hâm mộ và giới chuyên môn, vốn vẫn luôn kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ trở thành những hạt giống giúp bóng đá Việt Nam có được sức bật để vươn lên. Đây là giải đấu quốc tế lần thứ hai mà đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Pháp Guillaume Gratien với nòng cốt là các cầu thủ lớn lớp đầu tiên đi ra từ lò đào tạo Học viện bóng đá GMG Arsenal Hoàng Anh Gia Lai, một mô hình đào tạo bóng đá với chuẩn quốc tế liên kết giữa câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Anh nổi tiếng Arsenal. Cũng như lần trước cách đây chưa đầy một năm ở giải vô địch U19 Đông Nam Á, lần thử sức thứ hai ở Cúp Hassanan Bolkiah lần này, đội tuyển U19 mới chỉ gần kề chiến thắng cao nhất, chưa đạt được kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng các cầu thủ trẻ đã để lại trong dư luận bóng đá ở Việt Nam những tình cảm yêu ái nhất, sự quan tâm theo dõi đặc biệt bởi cách chơi bóng hiện đại có bài bản của họ. Dường như người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng nhiều các cầu thủ U19 sẽ là những lớp cầu thủ có thể mang lại diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam. Trong cuộc thử sức tại Brunei lần này, tổng cộng U19 Việt Nam đã đá 7 trận, thắng 5. Quan trọng hơn là tất cả các trận đấu các cầu thủ trẻ đều để lại những ấn tượng tốt và niềm tin trong dư luận bóng đá ở Việt Nam. Với đa số các nhà làm chuyên môn bóng đá ở Việt Nam thì thành tích của U19 qua hai giải đấu thử sức vừa qua, dù chưa phải là cao nhất nhưng cũng đã đặt ra nhiều vấn đề cho công tác đào tạo trẻ. Tạp chí Thể thao Chủ nhật hôm nay có cuộc phỏng vấn với chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và là người tham gia xây dựng Học viện bóng đá GMG Hoàng Anh Gia Lai từ những ngày đầu. Xin chào ông Nguyễn Văn Vinh. Đội tuyển U19 Việt Nam vừa có đợt thử sức ở giải Cúp Hassanan Bolkiah tại Brunei với kết quả là 5 trận thắng trên 7 trận đấu. Trong đó, chủ yếu là các trận đọ sức với các đội bóng U21 của khu vực và các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã đi được đến trận chung kết gặp U19 Miến Điện. Mà kết quả như ông cũng đã biết thì đội Việt Nam đã bị thua khá tiếc bằng tỷ số 3-4 vào hôm qua. Chắc hẳn ông là người quan tâm theo dõi sát hành trình của các cầu thủ trẻ U19. Vậy trước hết xin ông cho biết vài nhận xét về hành trình thi đấu của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam tại Brunei vừa qua so với lần cọ sát đầu tiên ở giải Đông Nam Á thì ông có thấy bước tiến bộ nào trong lứa cầu thủ này không?
Có thể nói rằng trước hết cái việc mà các em đã đi thẳng một mạch vào tới trận chung kết nó cho thấy các em đã có một cái nền tảng cơ bản là khá tiến bộ so với cái giải năm ngoái đá tại Indonesia. Có thể nói rằng đây là một cái giải, dù đó là giải giao hữu nhưng đã được biết các đội chuẩn bị cả năm nay và các đội đã chuẩn bị rất đầy đủ. Trong đó có những đối thủ cũ, thì như vậy tất cả đều hiểu biết nhau. Và đội Việt Nam vẫn đi sâu vào tới trận cuối cùng, nên cho thấy rằng cái công việc của cái đội U19 của chúng ta đã được tiến hành đều đều và có kết quả nhất định. Thậm chí có thể nói đó là một cái kết quả tốt. Ở đây đối với những đội trẻ, tôi không đánh giá cao lắm về cái chuyện là thua hay là hơn một bàn. Mà nhìn vào bản chất của bóng đá thì tôi kết luận là U19 Việt Nam đã thành công ở cái giải đấu này.
Dạ thưa ông, ở U19 Đông Nam Á thì về nhì lần này cũng lại á quân. Nhưng mặc dù vậy U19 vẫn được người hâm mộ và các chuyên gia rất ưu ái dành cho cái sự quan tâm theo dõi đặc biệt và những lời khen ngợi dù các em thua. Có thể lý giải thế nào về cái tình cảm này dành cho cái lứa U19 lần này ạ?
Chúng ta đều biết rằng mặc dù kết quả không được như mong đợi, thế nhưng mà tất cả những khán giả biết xem bóng đá ở Việt Nam đều cảm thấy hài lòng về cái việc thực hiện công việc của các em. Bởi vì nó thể hiện sự tiến bộ trôi chảy hơn so với năm trước. Họ chơi một lối chơi có hệ thống. Trên cơ sở của cái hệ thống chơi năm ngoái thì năm nay các cái đường đi nước bước nó chặt chẽ hơn và nó thanh thoát hơn, cũng như là nó thể hiện được cái sức sống của nó mạnh mẽ hơn. Bởi vì 3 hay 4 bàn đá vào lưới đối phương cùng đẳng cấp với mình không phải là một chuyện dễ, không đơn giản đối với lại cái trình độ của bóng đá Việt Nam đối với các quốc gia khác. Và tôi cho rằng cái chuyện Miến Điện đá được 4 bàn, Việt Nam đá được 3 bàn hoàn toàn nó chỉ là một cái ước lệ. Tôi cho rằng không thiếu những cơ hội để Việt Nam thậm chí có thể đá vào lưới Miến Điện được từ 4 đến 5 bàn. Cho nên theo tôi nghĩ là đặc biệt đối với các đội trẻ, vấn đề tỷ số, vấn đề đổi thắng, đổi thua trong một trận này hoặc một trận khác không nói lên tất cả những gì mà khả năng đội đó có thể vươn tới.
Thưa ông có thể nói gì về tương lai của lứa cầu thủ U19 lần này, không chỉ ở hai cái giải đấu sắp tới đây là giải U19 Đông Nam Á và giải U19 Châu Á, mà xa hơn nữa là cho đội tuyển quốc gia?
Ở đây trước hết tôi muốn nói là như thế này. Nói các đội trẻ là người ta nhìn đến tương lai của nó, chứ không phải người ta nhìn vào cái hôm nay hoặc hôm qua. Thế thì tôi có thể kết luận một cái điều như thế này. Đã từ lâu cái việc mà đào tạo các cầu thủ trẻ ở các cái đất nước ở vùng Đông Nam Á không phải là không được quan tâm tới, nhưng cái cách mà người ta quan tâm thì có lẽ phần lớn cái dư luận cũng hay nghĩ đến cái thành tích trước mắt. Và hai nữa là cái công tác đào tạo có lẽ chưa bao giờ tôi có thể nói thế ở trong cái điều kiện như nước ta. Thì đây là lần đầu tiên mà cái việc đào tạo dựa trên cơ sở là bài bản của các cái chương trình của những các cái học viện nổi tiếng ở châu Âu, tức là cụ thể tức là cái học viện JMG trực thuộc Arsenal. Và đây là cái kết quả của cái việc là mối quan hệ chặt chẽ giữa Arsenal với câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Thế thì ở đây tôi muốn nói như thế này, quan điểm của tôi là khi mà một cái trận đấu nó kết thúc, có thể bên thắng hay bên thua, đó là cái việc thường xuyên. Nhưng có những các cái hình ảnh là cái bên thua đã thể hiện được tất cả cái khả năng của mình, nhưng mà riêng cái phần tỷ số thì vẫn có thể là không đạt được cái yêu cầu. Nhưng hãy phải nhìn vào bản chất của cái việc thua đó thì chúng ta mới thấy rằng có thể có một bên là được đào tạo một cách hết sức chu đáo, hệ thống. Tôi muốn nói rằng cái cách người ta chơi là rất hệ thống, có tổ chức, có lớp lan. Nó cũng như là khi mà một người kiến trúc sư người ta xây dựng một cái căn nhà thì có thể nói rằng nó có một cái hệ thống biểu hiện nhất định từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn thành cái tác phẩm đó. Thì cái ngôi nhà đó nó luôn luôn được đánh giá cao hơn. Thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp như thế này, chính tôi thì tôi lại đánh giá là trận đấu vừa qua đội Việt Nam đã thể hiện được nhiều hơn tính hệ thống hóa trong quá trình tổ chức của đội bóng Việt Nam nhiều hơn là đối với lại cái đội Myanmar. Và ở đây thì riêng tôi đánh giá là đội Myanmar hơn đội Việt Nam về mặt thể lực. Và tôi lại còn có thể đánh giá thêm nữa là căn cứ vào cái sự phát triển về cơ năng của đội bóng Myanmar đó, thì tôi cho rằng là không hẳn đội Myanmar đã là đội U19, mặc dù họ đăng cai đó là đội U19. Cho nên tôi cho xét về mặt tương lai thì tôi nghĩ rằng nếu nhìn một cách hết sức khách quan, tôi cho rằng đội U19 Việt Nam sẽ đi xa hơn so với lại đội U19 Miến Điện. Mặc dù U19 Miến Điện có sự tiến bộ dài, nhưng tôi vẫn cho rằng họ sẽ dẫn đến một cái tình trạng quanh quẩn.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao
ở cái khu vực này nhiều hơn.
Như ông vừa phân tích thì thành công của U19 qua hai cái giải đấu gần đây thì là một minh chứng cho thành công của cái mô hình đào tạo hiện đại của GMG Hoàng Anh Gia Lai. Vâng, và ông là người từng tham gia xây dựng cái học viện này từ những ngày đầu. Vậy thưa ông có quan điểm gì về vấn đề đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam không?
Trả lời về những vấn đề này thì cách đây cả năm thì tôi đã phát biểu rồi. Một nền bóng đá muốn tiến bộ thì không chỉ có một cái đơn vị xây dựng theo cái cách như thế này. Mà theo tôi, cái đơn vị này nó chỉ có một cái hình ảnh như là một con chim đầu đàn. Nó sẽ kéo theo, sau khi nó đã tìm thấy cái mục tiêu rồi, nó sẽ kéo theo hàng chục, hàng vài chục cái con chim khác đi theo nó một cái hướng. Có thể nói nôm na thì nó là cái hướng đến mặt trời, tới ánh sáng. Thế do đó tôi rất hy vọng là đội bóng này sẽ là một cái tấm gương. Đội bóng này sẽ là một cái nhân tố kích thích để những các cái đơn vị khác có cái câu lạc bộ bóng đá sẽ có sự phát triển theo cái hướng này. Tức là hãy đặt công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam đúng nghĩa với cái gọi là tầm chiến lược mà có thể nói bấy lâu nay chúng ta đã lãng quên, đã sa đà vào những cái chuyện thi đấu lặt vặt ở trong cái giải, mà chúng ta quên đi cái việc xây dựng để mà có những các cái bước tiến dài hơn là những các cái thứ mà gọi là những các cái thi đấu kiểu lẻ tẻ mà nói nôm na nó như cái kiểu mà gà què ăn quẩn cuối xay. Thì tôi cho rằng là cái đó mãi mãi nó sẽ không bao giờ tiến bộ được. Mà bây giờ cách chính là phải làm sao chúng ta thu hút được cái lực lượng trẻ để chúng yêu bóng đá, chúng đến với bóng đá và chúng hết mình với bóng đá. Và chúng ta cũng tạo ra mọi cái điều kiện không phải chỉ nằm trong tầm của quốc gia mà phải là đào tạo ở cái tầm quốc tế. Thì tôi cho rằng là vấn đề này nó phải là một cái chủ trương mang tầm quốc gia. Thì lúc đó chúng ta mới hy vọng có được một sự tiến bộ. Mang tầm quốc gia thì mới có thể nói đến cái sự tiến bộ. Bởi vì chúng ta đừng quên rằng những cái suy nghĩ về đào tạo này chúng ta đã có cả 50-60 năm nay. Cho đến bây giờ thì có Hoàng Anh, mặc dù trước đây mấy chục năm đã có cái đội của câu lạc bộ quân đội, tức là đội thể công.
Làm được như Hoàng Anh Gia Lai không phải đơn giản, bởi vì nó liên quan đến chuyện tài chính và kinh tế. Vậy thì làm sao mà có thể nhân rộng được khi mà bị trói buộc về kinh tế?
Vừa rồi tôi đã nói đến rồi, cái này nó phải là một cái chính sách quốc gia. Mà như chúng ta biết, tức là ở những nền thể thao tiên tiến, nó không thể nằm ngoài cái vấn đề chính sách quốc gia. Hiện nay, rõ ràng là những vấn đề này chúng ta do những hoàn cảnh cụ thể, do những cái điều kiện đặc biệt của Việt Nam hiện nay, thì vấn đề quốc gia, cái gọi là cái chăm lo mang tầm quốc gia của chúng ta vẫn còn rất nhiều điều hạn chế. Cho nên tôi hy vọng là trong một cái tương lai, có thể là một cái tương lai gần, chúng ta dần dần mở rộng cái chuyện là đào tạo các cái đội trẻ, không phải chỉ riêng bóng đá mà các môn, tức là phải tạo ra hẳn một thế hệ tương lai để sau 5, 7, 8 năm gì đó chúng đủ khả năng để thay thế các cái lớp đàn này. Thì tôi nghĩ là chỉ có như thế thôi, phải được đào tạo ở trình độ quốc tế, tức là chúng ta phải có sự giúp đỡ của các quốc gia tiên tiến về mặt thể dục thể thao, thì chúng ta mới có thể đạt tới được cái trình độ đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang công nghiệp, chúng ta đang cần những các cái sự tiến bộ mang tầm thời đại, thì chúng ta không thể không dựa vào cái sự phát triển trình độ quốc tế được. Những cái con người của các cái nước tiên tiến người ta đến giúp đỡ chúng ta, thì tôi nghĩ là chỉ có cái cách đó thôi.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh. Chuyển sang sự kiện thể thao quốc tế, ngày mai giải quần vợt Grand Slam cuối cùng trong mùa bóng 2014 US Open sẽ mở ra. Nếu như bên phần sân nam mọi chú ý đang đổ dồn về tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer, thì bên sân nữ sức hút đang tập trung về Serena Williams. Người hâm mộ hy vọng hai tay vợt hàng đầu thế giới mệnh danh là những nhà sưu tập danh hiệu vô địch này có thể tiếp tục lập thêm kỷ lục sau một thời gian bằng thành tích của họ bị để trống. Với Serena Williams thì đã có một năm cô chưa có được một danh hiệu vô địch Grand Slam, còn Roger Federer thì khoảng trống đó là 2 năm. Liệu ở US Open khai mạc vào ngày mai trên các sân xi măng tại Flushing Meadows, hai tay vợt này có thể chấm dứt thực trạng dậm chân tại chỗ này không? Đó là câu hỏi của giới quan sát và người hâm mộ. Cả Williams và Federer bắt đầu từ ngày mai đều phải lao vào một cuộc chinh phục danh hiệu vô địch Grand Slam. Nếu chiến thắng trên sân nhà lần này, tay vợt Mỹ nay đã 32 tuổi sẽ cùng với hai đồng hương Chris Evert và Martina Navratilova xếp vào vị trí thứ tư trong các tay vợt đi vào lịch sử về thành tích. Mùa bóng năm nay đánh dấu bằng những thất bại liên tiếp của Serena Williams ở các giải Grand Slam từ Úc mở rộng đến Roland Garros, và đặc biệt là thất bại ở Wimbledon khi cô bị loại ngay từ vòng thi đấu thứ ba. Cũng từ sau thất bại ở sân London, Serena dường như đã khởi động lại cuộc đua bằng hai danh hiệu ở giải Masters Stanford và Cincinnati. Trên hành trình tại US Open lần này, theo bốc thăm chia bảng Serena có thể sẽ gặp trở ngại lớn ở tứ kết. Khi đó, tay vợt Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với tay vợt Serbia Ana Ivanovic, vừa trở lại trong top 10 sau 5 năm vắng bóng. Một trở ngại khác có thể nữa mang tên Petra Kvitova, cây vợt Cộng hòa Séc này tuy ở hạng thứ 18 thế giới nhưng đang là đương kim vô địch Wimbledon 2014. Bên nhánh khác của bảng đấu nữ cũng xuất hiện những tên tuổi lớn đã được mặc định và họ cũng đang hy vọng giành chiến thắng để kết thúc tốt đẹp mùa giải 2014. Đó là những cái tên như Simona Halep của Rumani, Maria Sharapova của Nga hay như tay vợt Ba Lan Radwanska. Bên phần sân nam, trận chung kết US Open hiện mới chỉ chắc chắn là không có Nadal, đương kim vô địch. Còn giữa ai với ai thì quả là khó nói trước. Giới bình luận nói chung phán đoán sự vắng mặt của tay vợt Tây Ban Nha do chấn thương có thể mang lại nhiều lợi thế cho Federer hơn. Người đã từng 5 lần liên tiếp từ 2004 đến 2008 độc chiếm sân US Open. Tay vợt Thụy Sĩ có thể chiến thắng ở US Open để trở thành nhà vô địch Grand Slam cao tuổi nhất, với điều kiện anh phải vượt qua được mối đe dọa chính thức là Djokovic, tay vợt số 1 thế giới hiện nay. Ngoài ra, một đối thủ tiềm ẩn khác đang trên đà đầy hứng phấn đó là tay vợt Pháp Joe Wilfried Tsonga, vừa đánh bại cả Djokovic và Federer ở giải Toronto cách đây chưa đầy một tháng. Chương trình tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay chúng tôi xin dừng lại đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần tới.